Đề tài kế tiếp mang tựa đề Trang điểm. Bài suy niệm này được trích trong tập sách Viết trong tâm hồn.
Chẳng ai trang điểm khi sống một mình. Trang điểm là muốn được người khác nhìn. Muốn làm đẹp là để thu hút người và để người thu hút mình. Ngày nào còn sự khắc khoải muốn được thu hút ấy trên mặt đất thì trang điểm sẽ mãi mãi là vấn đề. Trai có khi cần tài để thu hút, gái có khi cần sắc để quyến rũ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ miền đất này qua miền đất nọ, cứ vậy mà con người đi tìm cách thu hút nhau. Tiêu chuẩn của xã hội mong ước là trời sinh làm con gái thì phải đẹp. Từ đó, người con gái cần vàng bạc, gấm dốc để điểm trang. Đời cũng muốn làm trai phải có tài. Vì vậy, trí thức cũng có thể là một thứ trang điểm cho người con trai. Trong những tiêu chuẩn ấy, cũng có tiêu chuẩn cho người tông đồ. Đã là tông đồ thì phải đạo đức. Bởi thế, thánh thiện có thể cũng là thứ trang sức mà xã hội đẩy người tông đồ đi tìm. Và khi sự thánh thiện trở thành đồ trang sức, thì đáng buồn thay. Nhân đức chỉ là một tà áo lụa đỏm dáng mà thôi. Người con gái, trời đã sinh để làm tươi mát cuộc đời. Họ là bông hoa trên bàn viết cho người nghệ sĩ. Họ đã đưa biết bao sáng tạo tới. Họ đã gọi bao tác phẩm thành hình. Thượng đế muốn họ đẹp để kiện toàn sự sống trên vũ trụ này. Vì thế, làm đẹp là giới luật yêu thương mà Ngài đã phổ vào tâm hồn mỗi người con gái. Họ được kêu gọi làm đẹp và Thượng Đế chuẩn bị cho họ tầm dâu nhà tơ may áo. Loài ong cần mật để cho đời ngọt ngào vì đời nhiều đắng cay. Đời cần ngọt ngào để đời tiếp tục sống. Nhưng hoa không hương thì làm sao ong biết đường tìm đến hoa? Vì vậy, hương như nhan sắc gọi ong tới. Hoa lấy hương gọi ong tới mà đưa nhụy phấn bay. Rồi chúng, cả hai, ban cho đời trái thơm dịu dàng. Hoa cho ong mật ngọt, ong cho hoa sự sống giao thoa. Sự khôn ngoan của Thượng Đế đã cho hoa có hương chỉ lối cho bầy ong. Trang điểm của người con gái cũng trong mục đích của Thượng Đế là nuôi dưỡng sự sống của trái đất này. Người con gái cho người con trai tín hiệu mà tìm đường. Bởi đó, người con gái trang điểm cho mình mà không có trái tim kính trọng sự sống và yêu mến sự sống. Phải chăng là họ đã ăn cắp ơn sủng của Thượng Đế. Đấy là ý nghĩa của trang điểm. Và trang điểm cần thiết biết bao cho cuộc đời. Sau khi tạo dựng nên những tín hiệu yêu thương ấy, Thượng Đế thấy bầy ong và cánh hoa thu hút nhau, Ngài hài lòng, để rồi viết những trang đầu Kinh Thánh như thế này.
Mọi sự đều tốt lành quá đỗi.
Và đó là câu chuyện trang điểm của bầy ong, của cánh bướm, của ngàn hoa ngoài vũ trụ. Phần 1. Adam, Eva tìm nhau.
Bạn thân mến, thấy mọi sự tốt lành, vũ trụ tưng bừng tìm kiếm nhau. Thiên Chúa bảo, ta hãy làm ra con người. Sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 26. Thế rồi bây giờ, Adam, Eva vào đời. Và Thiên Chúa bảo họ, hãy sinh sôi nảy nở và nên đầy rẫy trên mặt đất. Sáng Thế Ký, chương 1, câu 28. Từ đó, Eva, heo hoa gửi những tín hiệu yêu thương để cho Adam cũng bắt chước những cánh ong đi tìm. Eva có nhan sắc và bầy bướm trong hồn Adam đi tìm. Nhưng câu chuyện thần tiên không bao lâu thì phải chấm dứt. Chỉ vì Eva đã muốn trang điểm cho đời mình một trí tuệ. Sách Sáng Thế Ký, chương 3, câu 4, tường thuật lại như thế này. Bóng tối nói với Eva, ngày nào ăn trái táo ấy, bà sẽ trở nên thông minh. Eva đã nhìn trái cây, thấy đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà muốn lấy sự thông minh để trang điểm cho đời mình. Người đàn bà đầu tiên của vũ trụ đã hái trái táo đưa lên môi. Cuộc trang điểm sai từ dạo đó. Rồi chúng ta thấy dọc theo thời gian, trang điểm luôn luôn là đầy đọa, lao đao cho con người. Khi người con gái trang điểm sai, không có yêu thương cho sự sống, thì cái tín hiệu yêu sẽ làm người con trai lầm lạc. Họ cũng không nhận thấy ở đó là tình yêu nữa. Và khi người con trai lầm lạc, thì người con gái khổ lụy. Chúng ta hãy nhìn lại cuộc trang điểm đầu tiên này. Sau trái táo, Eva, cái cuộc luân vũ tuyệt vời của con người bị chấm dứt. Chỉ còn hoa và bầy ong thì tiếp tục. Trái đất bây giờ trở nên hoang vu, lỗi cung điệu. Thượng Đế để cho bầy ong, để cho rừng hoa tiếp tục gửi những tín hiệu yêu thương để cho lời Kinh Thánh còn nối dài tiếp cái âm hưởng tốt đẹp của thuở ban đầu. Còn đối với con người, cuộc trang điểm đã chấm dứt. Chấm dứt cái hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại, cuộc trang điểm của Eva đã đưa Adam vào lầm lạc. Cuộc trang điểm của hai người đã chấm dứt hạnh phúc của cả hai. Nếu như thế thì, ngày nào người con gái còn trang điểm sai, thì vũ trụ còn lỗi nhịp. Ngày nào mà người con trai lầm lẫn vì sự trang điểm của người con gái, thì lỗi nhịp ấy vẫn tiếp tục nối dài trong vũ trụ.
Người con gái có nên trang điểm cho người con trai tìm kiếm hay chăng?
Chắc Thượng Đế muốn như vậy. Nhưng thế nào là trang điểm và thế nào là đẹp thì e rằng người con gái chưa chắc đã đủ trí tuệ để mà trả lời. Chỉ vì muốn thông minh để biết mọi sự như thần thánh, nên Eva đã dùng sự trang điểm đó để chấm dứt cái hạnh phúc ban đầu của nhân loại. Như vậy thì thế nào là trang điểm? E rằng người con gái chưa chắc đã đủ trí tuệ, bởi vì người con gái đầu tiên của vũ trụ đã thiếu cái trí tuệ này. Sự trang điểm sai của người thiếu nữ đầu tiên ấy, theo thời gian, chảy vào vũ trụ, rồi làm biết bao nhiêu những người thiếu nữ hôm nay cũng không biết đâu là ranh giới của vẻ đẹp và đâu là ranh giới của vực sâu gian truân. Adam thì đã lầm lẫn ngay ban đầu bởi trí tuệ của mình. Như vậy thì làm sao người con trai hôm nay cũng đủ trí tuệ để mà phân biệt được đâu là vẻ đẹp của trang điểm và đâu là lầm lẫn của trang điểm? Bởi đó, đi tìm định nghĩa cho trang điểm vẫn là một câu hỏi rất gian nan. Và rồi người con gái sẽ tiếp tục gian nan vì nhan sắc trong cái ước ao đi trang điểm cho đời mình. Còn người con trai thì vì nhan sắc cũng sẽ tiếp tục gian nan theo. Bạn thân mến, trong cái trang điểm và chinh phục này, bây giờ chúng ta dừng lại một chút để tìm xem đâu là ranh giới. Chinh phục làm cho người ta thỏa mãn hạnh phúc, và để người khác chinh phục thì cũng là một cái thú của yêu thương. Vì thế mà yêu và được yêu là một cái nhu cầu của cuộc sống. Cho nên con người sẽ tiếp tục trang điểm để thu hút nhau. Để mình thu hút người và để người thu hút mình. Thế rồi từ những cái thúc đẩy này của xã hội tiếp tục ban ra. Trai thì phải tài, gái thì phải sắc, còn tu sĩ thì phải đạo đức. Những khả năng ấy nó cần thiết để người đến với mình và để mình đến với người. Vì thế, nó trở thành một nhu cầu. Cho nên, người tông đồ cũng không dễ mà tránh khỏi đi tìm sự thánh thiện để đáp ứng cái nhu cầu quy định của xã hội và nhu cầu của mình. Cho nên, người con gái đi tìm nhan sắc, người con trai đi tìm tài, thì từ đấy cũng rất có thể nảy sinh người tu sĩ đi tìm nhân đức, nhưng có thể như một thứ trang điểm.
Phần 2. Nhân đức và sự trang điểm. Thánh thiện là hư nhân đức, nó thắp sáng bóng đêm. Nhưng khi người tông đồ lấy sự thánh thiện để trang điểm, thì nhân đức ấy không thắp sáng được bóng đêm, mà trái lại họ phải tìm ánh sáng để lộ nhân đức ra, người ta mới thấy. Thánh thiện ấy không có khả năng đưa hương nhân đức ngược chiều gió, nên người tông đồ đó phải tìm chiều gió mà thả hương. Làm sao để biết khi nào thì nhân đức chỉ là một thứ trang điểm mà không phải là sự sống tâm linh thật? Khi chám việc tông đồ vì người khác không thấy nhân đức của mình, thì đấy là dấu hiệu nhân đức đó chỉ là một thứ trang điểm.
Khi nhân đức trở thành một thứ trang điểm, thì bấy giờ, trong đáy sâu linh hồn, sẽ có những bóng dáng của ghen tức nó thôi thúc. So sánh mình với người. Rồi những sự xao xuyến sẽ nảy sinh về những lời khen chê của những người chung quanh, định giá về tiếng tăm của mình. Cái băn khoăn về địa vị, về xã hội, sẽ làm lệch lạc nhận thức về sự thiêng liêng của việc tông đồ. Và rồi, cũng việc tông đồ, nhưng nếu tôi mất địa vị này, ngôi vị kia, tôi không được người này, người kia để ý, thì tôi thấy chán nản, mệt mỏi trong việc tông đồ, và tôi thôi không hợp tác nữa. Thế nào là những cái mập mờ của trang điểm đi vào với nhân đức? Thí dụ, tiếng hát của ca đoàn, nó là một nhân đức để đưa cộng đoàn vào tâm tình cầu nguyện. Thế nhưng, ca đoàn này hát hay hơn ca đoàn kia. Cái lời khen nó có thể trở thành một thứ trang điểm mà người ta đi tìm. Thí dụ, một công trình tôi phải xây cất. Thế nhưng, cha này tài ngoại giao hơn cha kia. Cái đó, nó có thể là một thứ trang điểm mà người ta đi tìm. Cho nên bất cứ một tông đồ nào, khi những nhân đức mà có bóng dáng mập mờ của những cái trang điểm như thế, thì chúng ta cần nhìn lại những cái trang điểm ban đầu của những trang kinh thánh cho chúng ta thấy đã chấm dứt cái hạnh phúc của nhân loại như thế nào. Để phân biệt thế nào là nhân đức và thế nào là những cái trang điểm mập mờ trong nhân đức, chúng ta trở về với cõi lòng mình. Thí dụ, chúng ta xét mình thế này. Nếu tôi được trao phó cho một nhiệm vụ, có thể là chủ tịch cộng đoàn, có thể là hội trưởng của một đoàn thể. Trong thời gian tôi làm việc, tôi hăng say. Khi tôi hết nhiệm vụ, tôi trở nên thờ ơ. Cái mập mờ của trang điểm nó đi vào nhân đức ở chỗ này là tôi sợ người khác thành công hơn tôi. Tôi sợ người khác được ca ngợi hơn tôi. Cái thờ ơ không muốn làm việc nữa, nó đến từ cái nỗi sợ đó. Đấy là dấu hiệu. Nó là những trang điểm của nhân đức. Thí dụ, chỉ có một Chúa Thánh Thần. Tại sao lại có nhiều nhóm thánh linh khác nhau? Như vậy con đường nhân đức là cho dù nhiều nhóm thánh linh khác nhau vẫn phải quy tụ về một Chúa Thánh Thần là yêu thương và hiệp nhất. Ngày nào, nhóm này cho mình có những đặc sủng hơn nhóm kia, tìm cách để đưa người khác về nhóm mình, thì đấy chỉ là những trang điểm của nhân đức. Thì đấy là tiếng nói cho chúng ta phân biệt đâu là nhân đức và đâu là những cái trang điểm mập mờ nó đi cạnh cái nhân đức đó. Cái nhân đức là cái lòng nhiệt thành. Còn cái trang điểm đó, khi nào chúng ta thấy thiếu vắng, chúng ta không đủ sức để chúng ta làm cái nhân đức thật sự kia, thì đấy là lối mà chúng ta phân biệt giữa nhân đức thật và những cái trang điểm mập mờ đi theo nhân đức. Nếu người con gái đi tìm trang điểm vẻ đẹp của mình mà không có yêu thương thành thật trong sự sống, lái người con trai đi sai và cuộc đời đã dẫn đến khổ lụy như thế nào, thì những cái mập mờ giữa trang điểm và nhân đức cũng sẽ kéo cuộc đời của những người tông đồ đi xuống vực sâu. Nếu giáo hội có những người tông đồ như vậy, thì giáo hội cũng sẽ đi xuống vực sâu như thế.
Lạy Chúa, xin dạy dỗ con. Người con gái trang điểm sai là đem đời mình đi bên vực thẳm chênh vênh. Nhưng nếu người tu sĩ dùng sự thánh thiện để trang điểm, thì sẽ đem đời mình đi dưới hố sâu. Lạy Chúa, trang điểm thì cần thiết vì nó làm đẹp cuộc đời. Nhưng trang điểm sai thì cuộc đời chẳng đẹp nữa và con người sẽ khổ lụy.